Phần 10. Tăng lên tu hành việc cho và nhận.
Tăng lên là một môn tu hành rất hấp dẫn. Trong hầu hết các truyền thống tâm linh, kể cả các truyền thống thời đại mới, có nhiều cách thiền, bao gồm hơi thở trong ánh sáng, tình yêu và niềm vui. Chúng ta mường tượng ra các đặc điểm này tận nội tâm và vận chuyển nó ra ngoài cơ thể. Thế rồi, chúng ta thở ra tất cả mọi tiêu cực. Cách này giống như một bài tu hành rất hợp lý để thực hiện. Thế nhưng, phương pháp tu hành Tonglen đánh nhẹ vào tâm thức và các thiên kiến từ trên xuống dưới, bởi vì nó sẽ làm ngược lại. Chúng ta lại thực sự hít vào các tiêu cực và bóng đêm, rồi thở ra hết mọi tình yêu, sự tinh tuyền và ánh sáng. Ý tưởng này có thể đang báo động cho một số người lần đầu tiên chạm trán với nó. Các tiêu cực đi vào trong chúng ta như luồng mây đen và thấm vào một viên ngọc thẩm ở giữa ngực chúng ta. Viên ngọc này là khái niệm tự ái của chúng ta, nghĩa là tôi rất quan trọng, những người khác cũng có thể quan trọng, nhưng họ ít quan trọng hơn tôi. Trên cơ bản tôi là trung tâm mà phần còn lại của vũ trụ vây quanh tôi. Khi chúng ta thực hiện bài tu hành này, chúng ta đang tách ra khỏi viên ngọc đen xỉn, bé nhỏ ấy. Viên ngọc này phải khúm núm cúi đầu bởi vì nó tuyệt đối không muốn người khác đau khổ, khốn cùng và bệnh tật. Thế nhưng viên ngọc bé nhỏ ấy đã hút vào tất cả tiêu cực này và nó mất hút vào sự trống rỗng của giới luật Phật giáo hay là thực tại tuyệt đối. Thế rồi, chúng ta thở ra tất cả niềm vui, lòng tốt và ánh sáng chúng ta đã tích lũy nhiều kỷ nguyên. Chúng ta đưa cái này ra ngoài để lấy đau khổ bị các sinh linh khác áp đặt. Điều này đã lặp lại khái niệm thường lệ của chúng ta về mọi sự phải nên như thế nào. Người ta đã nói, tôi đã có quá nhiều đau khổ rồi. Tôi không muốn người khác cũng đau khổ. Tóm lại, cách tu hành Tonglen thông thường là mường tượng bệnh tật hay đau khổ của người khác dưới dạng ánh sáng đen đang được kéo vào chính mình cùng với việc hít vào. Ánh sáng đen dội ngược vào hạt giống tự ái, tựa như viên ngọc đen ngay giữa con tim chúng ta. Viên ngọc này phát sáng ra ngay cùng với hơi thở đi ra, ánh sáng rực rỡ của tất cả các đặc điểm và công trạng tốt. Rồi ánh sáng này thấm vào người đau khổ và nâng đỡ họ. Đôi khi, thay vì một viên ngọc đen, chúng ta được dạy rằng mình có thể mường tượng một hình ảnh trong suốt như pha lê, làm đặc trưng cho tâm Phật bẩm sinh của chúng ta. Ánh sáng đen ấy thấm vào hình ảnh này và ngay tức khắc biến thành ánh hào quang vì không có bóng đêm nào tồn tại bên trong bản chất tâm thức tinh khôi này. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện thật. Khi tôi mới lên khoảng 9 tuổi, tôi bị cháy phỏng. Lúc đó, tôi đang mặc một cái váy bằng ni lông và tôi đến gần một cái bếp điện chưa được bật nhưng nó bị đóng nút ở bên trong. Áo của tôi bị chạm nhẹ vào bếp và nó bùng cháy. Cũng may cho tôi lúc bấy giờ mẹ tôi bệnh thận rất nặng, nằm trên giường, vì thế người không ra bán tại cửa hàng của gia đình chúng tôi. Tôi hốt hoảng chạy lên gác la hét và chạy ngang qua lối đi phòng mẹ. Sau đó người đã bảo tôi rằng người đã nghe tôi la hét trong khi đang ngủ. Tiếp theo là cửa bật mở và tôi đã đâm sầm vào phòng người, ngập trong màn lửa. Mẹ tôi nhanh chóng lấy một cái mền trùm tôi lại, dập lửa rồi bôi penicillin cho tôi và quấn tôi lại trong một cái khăn sạch. Đương nhiên, toàn lưng tôi bị phỏng rộp lên hết. Toàn dùng da lưng bị cháy cùng với phần mặt tôi và đồng thời tôi nhớ mình bị đau, không chịu nổi. Quý vị có thể tưởng tượng mà xem. Thế rồi, tôi có một kinh nghiệm xuất thần. Tôi xuất hồn, nhìn xuống thân xác mình, được tất cả các chúng sinh ánh sáng bao quanh. Họ nói với tôi, hãy lại đây với chúng tôi, hãy lại đây với chúng tôi. Và tôi thầm nghĩ, ồ, tốt thôi, bây giờ tôi sắp chết, điều đó thật thú vị. Tôi thực sự không muốn quay trở lại với thân xác đó. Tôi đang nhìn xuống cái xác đó, hoàn toàn bị cháy, và tôi không muốn làm một điều gì với nó. Cứ tựa như thể nhìn ngược vào ống kính viễn vọng. Những chúng sinh của thế giới đó bắt đầu rút lui khi tôi tiến xa dần về phía ánh sáng. Thật tuyệt, thế rồi, bất thình lình, mấy người hàng xóm bắt đầu vào nhà, bởi vì họ nghe những tiếng hét của tôi và tôi lại được mang trở lại với thân xác. Họ đã đưa tôi đến bệnh viện và tôi nhớ mình nằm trên một chiếc xe đẩy. Bác sĩ nói với tôi, cháu là một cô bé rất can đảm, chắc cháu đau ghê gớm lắm. Và tôi nói, không, không hề có đau đớn gì hết. Và không đau thật. Khi tôi quay trở về với thân xác, tôi không còn cảm thấy đau đớn chút nào, dù toàn lưng tôi bị cháy. Không sao hết, tôi ở lại trong bệnh viện khoảng 2 tháng, tôi đã có một thời gian thật tuyệt. Ở đó tôi không có thời gian để cảm nghiệm đau đớn, dù tôi phải nằm trên giường, nhưng tôi không bị bệnh. Tôi còn quá nhỏ để hiểu rằng mình có thể sợ hãi, vì thế tôi không lo lắng. Khi trở về, tôi cũng không hề sợ hãi. Vài năm sau tôi kể chuyện này với mẹ tôi. Mẹ nói rằng khi tôi nằm đó, tôi mất hết ý thức và mẹ nghĩ tôi sắp chết. Mẹ là một người duy linh, do đó người đã cầu nguyện với các thần hộ thủ. Xin đừng để con bé chết và xin đừng để nó bị đau đớn. Nó còn quá bé bỏng nên không thể gánh chịu nỗi đau như thế. Xin cho tôi tất cả những nỗi đau đớn của nó. Hãy để tôi chịu nỗi đau của nó. Bây giờ đã phải khổ sở với chứng bệnh thận, nhưng nếu được, mẹ cũng có thể gánh luôn nỗi đau của tôi. Hẳn người cũng làm một cách rất vui vẻ. Và tôi dám chắc, chính vì lời cầu nguyện đó mà khi tôi quay trở lại thân xác, tôi không còn thấy đau đớn. Còn lời giải thích nào hơn nữa không? May thay, mẹ không bị gánh nỗi đau của tôi. Thế nhưng điều quan trọng, không chỉ người đã cầu nguyện từ trái tim cho tôi hết đau đớn, mà còn vui vẻ được đau đớn thay cho tôi, miễn tôi được an lành. Đây là một loại tình yêu chúng ta đang nói đến trong tu hành Tonglen. Loại tình yêu sâu thẳm đã vô thức đặt tầm quan trọng vào việc chữa lành cho người khác dựa vào sức khỏe của bản thân. Bây giờ, điều ấy tương đối dễ với mẹ tôi. Nói chính xác thì, ngoài bản chất của một bà mẹ thương con như thế, tu hành điều này không dễ. Những gì giới luật Phật giáo yêu cầu là chúng ta phải yêu quý hết mọi chúng sinh như nhau, không trừ một vật gì. Như chính Đức Phật đã nói, một bà mẹ yêu thương đứa con duy nhất của mình như thế nào? Chúng ta cũng phải mở rộng tình yêu đến tất cả mọi chúng sinh như vậy. Một trong các ích lợi được làm một bà mẹ là học được trong đời sống thực tế cái ý nghĩa của nó. Quý vị có thể tận dụng kinh nghiệm này như một nền tảng để mở rộng loại tình yêu này đến với tất cả chúng sinh. Đây là điều chúng ta được mời gọi tu hành Tonglen. Một số người nói, ôi, thiền Tonglen dễ ợt. Tôi chỉ còn có thể há hốc sững sờ với mức thành tựu lòng từ bi của họ thôi. Tôi nghĩ khi chúng ta ngồi và thấm nhuần nỗi đau cũng như sự thống khổ của người khác thì không hề dễ. Nhìn tâm thức và các mức độ bị lừa mà chúng ta tự chuốc lấy rất thú vị. Do bể chứa tự dối lòng vô cùng lớn, chúng ta phải cố ngay thẳng với hết khả năng mình. Chỉ qua lòng lương thiện can đảm, chúng ta mới có thể đồng nhất và lột các lớp vỏ lưỡng lự để mở rộng lòng ra. Chúng ta có thể tu hành nhiều như vẹt, Nếu chúng ta chỉ tu hành tôn len một cách bộc phát thì thật dễ dàng khi ngồi và nghĩ về tất cả các sinh linh như một loại tạp nham lờ mờ bên ngoài, rồi gửi ánh sáng và tình yêu đến họ và thấm nhuần tất cả bóng đen. Chúng ta còn có thể cảm nhận sự rộng lượng và từ bi. Thế nhưng khi chúng ta đến với những con người thực tế, khi đối mặt với ai đó đang thực sự bệnh tật hay thất vọng, chúng ta có sẵn sàng gánh lấy đau khổ của họ, hy sinh sức khỏe của mình không? Đây là một cách tu hành biến đổi tâm thức. Vậy, cách duy nhất chúng ta có thể biết dù chúng ta có tiến bộ hay không là bằng cách quan sát các phản ứng của mình trong các tình huống hàng ngày. Khi chúng ta gặp người khác hàng ngày đang chịu đau khổ, chúng ta quan tâm tới họ như thế nào? Có thực sự cõi lòng chúng ta đang mở ra với họ? Chúng ta có tử tế không? Có phải chúng ta càng ngày càng tử tế hơn không? Chúng ta hãy nghĩ đến cách tu hành. Mọi tiêu cực bước vào trong chúng ta và tấn công khái niệm tự yêu mình. Điều này thực sự nghĩa là gì? Đôi khi chỉ cần lao vào một cái máy mường tượng và quên hết nó sẽ là gì đối với chúng ta, có lẽ dễ hơn. Chúng ta có một vật thẩm màu nho nhỏ trong con tim và rồi các ánh sáng âm u đánh vào nó và nó hoàn toàn biến thành ánh sáng rực rỡ. Đó là một sự mường tượng rất đẹp nếu chúng ta bước vào trong nó. Thế nhưng khi chúng ta tu hành, chúng ta phải nhớ tất cả điều này là gì? Chúng ta phải tự hỏi, nếu thực sự điều này đang xảy ra, bản ngã sẽ vướng vào loại tự do nào? Nếu ai đó đến đây ngay lúc này và nói, quý vị có thể gánh hết mọi bệnh tật và nỗi khốn cùng của người đang đứng đằng kia, và tôi xin hứa với quý vị, tôi sẽ giải thoát cho anh ta khỏi những thứ đó. Trong cuộc trao đổi này, anh ta sẽ lấy hết sức khỏe của quý vị. Làm sao đây? Quý vị có thể nói, được, tôi sẽ làm điều đó. Cũng có thể quý vị chấp nhận nếu đó là người quý vị thương yêu, chồng con, thân sinh của quý vị hay một vị thầy thân yêu, nhưng đó chỉ là một khách bộ hành thì sao? Cuối cùng, tất nhiên chúng ta phân tán mọi thứ thành khoảng không ban đầu. Điều này rất quan trọng. Chúng ta không giữ các tiêu cực ở lại trong lòng mình, phải phân tán các tiêu cực thành bản ngã dính bén này, rồi mình sẽ nghĩ, tôi rất quan trọng và người khác đương nhiên là kém quan trọng hơn tôi. Đó là mọi thứ ta có. Chúng ta phân tán điều đó và mọi thứ khác thành một khoảng không rộng mở. Thế rồi chúng ta thực sự cảm thấy ánh sáng và niềm vui chiếu đến tất cả chúng sinh, không chỉ trong sự mường tượng của chúng ta mà còn ngay trong đời sống hàng ngày. Chúng ta nên ưu ái cho những người đang đau khổ mà chúng ta gặp gỡ, thậm chí bằng thái độ tử tế và thân thương nữa. Nếu chúng ta cứ vẫn khép lòng lại với các chúng sinh khác như thế mãi, chúng ta vẫn bận tâm với thú vui, hạnh phúc, tiện nghi của riêng mình, vẫn xem người khác như bị tách biệt, vẫn không bị ảnh hưởng bởi hạnh phúc của họ hay nỗi thống khổ của họ, rồi ngay cả khi chúng ta có tu hành toan len đã 12 năm, nó nào có ích gì? Tu hành bao lâu không quan trọng. Điều quan trọng ở đây là chúng ta phải phá tan bức tường ngăn cách giữa chúng ta với người khác. Tất cả chúng ta đều có sự ngăn cách này, và đó chính là sự dốt nát nguyên thủy của chúng ta. Đây là một cách tu hành rất triệt để, và nếu thực hiện tận đáy lòng mình, nó sẽ biến đổi chúng ta. Do đó tôi nghĩ chúng ta nên tu hành nó ngay bây giờ. Tôi không nghĩ còn điều gì hơn để nói về nó nữa.
Các vấn đáp.
Hỏi: một vấn đề đối với tôi chỉ là quá năng động. Ngồi, tưởng tượng, đưa hết mọi hình ảnh này vào và biến đổi nó đối với tôi quá khó. Phải chăng sẽ ổn khi có thời gian lâu hơn mà bà có thể nhận vào? Tenzin Panmo, tôi nghĩ điều đó tốt. Tôi hiểu ý quý vị và điều đó đúng. Thực ra điều đó sẽ tốt hơn nhiều, nhất là lúc đầu, cho đến khi chúng ta thực sự tu hành nó, để dành ít thời gian không lo lắng quá nhiều về hơi thở. Nhưng chỉ khi chúng ta hít vào, nó đi vào trong và vào trong, rồi nó sẽ phân tán cảm giác của cái tôi quá nặng nề này đi, ngồi lại đó như con nhện đang ở giữa mạng. Khi chúng ta thấy bản ngã này đang bị phân tán và tan thành khoảng không mở rộng, chúng ta có thể sản sinh toàn bộ ánh sáng này và trải rộng nó đến với hết mọi chúng sinh. Vâng, quý vị có thể làm điều đó. Hỏi, điều gì xảy ra khi bà có tất cả mọi tích lũy này? Nó có phân tán không? Tenzin Panmo, nó đánh vào cảm thức yêu thương này, ngay trung điểm con tim. Và rồi nó phân tán thành khoảng không mở rộng, thành tình trạng trống rỗng. Trọn vẹn ý niệm về bản ngã, cảm thức về cái tôi này, chỉ là điều nó tin mình quan trọng hơn những người khác nhiều. Dù vậy, cái tôi chỉ là một và mọi người khác thì lại quá nhiều. Khi sự tích lũy đó chống lại nó sẽ phân hủy và sẽ ngấm vào tâm thức cởi mở, trống rỗng và vô ngã. Hỏi, bà biết người khác đã tiếp nhận nó ra sao? Tenzin Panmo, chà, người ta có thể tưởng tượng mình đã tiếp nhận nó. Và nếu sự tập trung và khao khát của ai đó đủ mạnh, có thể họ sẽ được. Tại sao không? Nó vô cùng quyền lực mà. Hỏi, tôi có một hoàn cảnh tương tự. Mẹ tôi cần phải phẫu thuật vì bác sĩ nói có một khối u phát triển rất lớn và tôi ước gì nó không có ở đó. Tôi đã tưởng tượng tôi có quyền lực đẩy lui nó khỏi đây. Và khi họ giải phẫu, nó đã biến mất, không có gì ở đó. Nó không xảy ra với tôi vào lúc mà tôi vẫn còn cái gì đó để làm với nó. Tenzin Panmo, tâm thức cực kỳ quyền lực, nó là thứ quyền lực nhất trên đời. Chúng ta chỉ không biết được tiềm lực của chúng ta là gì thôi. Hỏi, nếu nỗi đau của ai đó gây cho tôi kinh hoàng, tôi sẽ tu hành Tonglen và nó sẽ xua tan nỗi hãi hùng. Tôi cứ tu hành mãi, cho đến khi tôi thấy mình có thể nghĩ đến nỗi đau của họ với lòng trắc ẩn, chứ không còn là nỗi kinh hãi. Tôi đã dùng nó như một giai thoại. Tenzin Panmo, vấn đề tu hành như thế này là nó được sử dụng theo nhiều cách với nhiều mức độ, bởi vì nó là một cách tu hành đầy sức mạnh. Nó có thể phá tan rất nhiều rào cản của chúng ta. Đó là lý do nó được đánh giá cao như thế. Và tại sao ngay lúc đầu, nó được xem như một cách tu hành hết sức huyền bí? Nó rất triệt để. Trong một số cách xem ra nó rất nguy hiểm và đe dọa đối với một số người. Như tôi đã nói, trong hầu hết các truyền thống tâm linh, quý vị hít vào ánh sáng, chứ không phải bóng tối. Một số người nói, nó giống như cái máy điều hòa không khí con người. Quý vị hít vào hết luồng khí ô nhiễm và chuyển nó thành làn không khí trong sạch, tươi mát, và nó còn tuyệt vời hơn cả thế nữa.